Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 24, câu 24. Người hộ niệm chú ý dặn dò người bệnh những gì? Dặn những gì đây? Câu A: chỉ được theo A Di Đà Phật, không được đi theo một vị nào khác. Thấy bất cứ ai cũng bình thản tiếp tục niệm Phật, chờ Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. A-di-đà Phật sẽ ứng hiện giống như tấm hình mà ban hộ niệm treo trước mặt. Đúng không chư vị? Rõ ràng, cụ thể. Đây là cái điểm rõ ràng để giúp cho người bệnh vãng sanh. Xin thưa với chư vị là mình khi biết khổ niệm rồi mới thấy vấn đề đâu nó ra đó. Còn khi chúng ta không biết khổ niệm thì thường thường ngồi bên người bệnh than thở hỏi hàng đủ thứ, mà một lời dặn là đi theo A Di Đà Phật để vãng sanh, nhiều khi trong bao nhiêu thế kỷ qua không ai chịu nhắc nhở vấn đề này. Khi mà chúng ta quyết định đi theo A Di Đà Phật, nhìn cái tấm hình của người hộ niệm và ta xác nhận đó là A Di Đà Phật, ta chuẩn bị theo, thì theo cái đạo lý là tất cả do tâm tạo, thì chúng ta đã ứng dụng một cách hết sức là cụ thể. Có nhiều người nói là đi theo A-di-đà Phật thì phải đi theo ánh sáng màu gì. Thưa với chư vị là chuyện này chư tổ cũng không có tuyên dương. Nhất là những vị mà nghiên cứu trong mật tông thường hay nói là ánh sáng xanh là của này, ánh sáng vàng của kia. Xin thưa, chưa hẳn là như vậy đâu. Quang minh của A-di-đà Phật có vô lượng màu sắc, chứ không phải là có màu vàng không. Đừng có nên mà chú ý vào cái đó. Vì hơn nữa là khi cái tâm của người bệnh đi đến chỗ mê mờ rồi, mệt mỏi rồi, người ta không phân biệt được đỏ vàng trắng xanh đâu. Cho nên áp dụng, dùng cái hình ảnh là tấm hình thì chắc chắn nhất, vững vàng nhất. Khi mà người bệnh quyết định chấp nhận đó là hình A-di-đà Phật, thì A-di-đà Phật cũng biết rõ là người bệnh đang chờ vãng sanh Tây Phương, ngài hóa hiện ra. Xin thưa với chư vị, nếu mà mình niệm Phật mà vãng sanh đến thượng phẩm thì báo thân Phật là chính A-di-đà Phật đến rước. Còn chúng ta là phàm phu thì hóa thân Phật. Tại vì hóa thân Phật trùng trùng điệp điệp ở khắp mọi nơi, bất cứ chỗ nào cũng có, gọi là quang trùng hóa Phật vô số vô lượng vô biên, để mà tiếp dẫn mọi người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là chúng ta dặn người bệnh là chỉ theo A Di Đà Phật, không được đi theo một vị nào khác. Những người mà chưa nghiên cứu về hộ niệm khi nghe câu này liền lên tiếng chống đối: thế tại sao không theo bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật? Tại sao trên mười phương pháp giới Phật vô lượng vô biên, tại sao chỉ theo A Di Đà Phật? Thì xin thưa với chư vị, người ta nói như vậy là nó cũng hơi nghịch nghịch đấy. Vì chính bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dặn ta là niệm A Di Đà Phật, theo A Di Đà Phật vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ để ta vâng lời Phật dạy, đi cho đúng rồi đã, rồi lý luận gì đó tính sau. Nếu mà chúng ta cứ nói là Phật nào cũng bình đẳng với nhau, xin thưa với chư vị, Đức A-di-đà đã phát thệ mười niệm tất sanh, cứu độ tất cả chúng sanh mười phương trở về Tây Phương Cực Lạc. Còn chư Phật trên mười phương thì không có phát nguyện như vậy. Nên nhớ cho kỹ điểm này. Mỗi vị Phật trước khi thành Phật, các ngài có một cái lời nguyện riêng. Riêng chúng ta đi theo lời nguyện của Đức A-di-đà. Vì chính trong kinh Vô Lượng Thọ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên dương A Di Đà Phật là vua trong chư Phật, quang minh của A Di Đà Phật là cực tôn, là tối thắng. Cho nên đây là cái lời tán thán tột cùng. Chính cái lời đại nguyện của Đức A Di Đà nó quá toàn vẹn, quá vi diệu và thực hành dễ, cho nên được chư Phật tôn là Phật Trung Chi Vương. Mong chư vị hiểu được như vậy mới tất cả chư Phật mười phương đều gia trì, đều hỗ trợ cho đại nguyện của Đức A Di Đà. Cho nên ta chú đi theo A Di Đà thì mười phương chư Phật sẽ hộ niệm cho ta. Trong kinh A Di Đà đã nói rõ ràng như vậy. Mong chư vị đừng nên chao đảo. Với hơn nữa, khi mà ta nói là đi theo Phật nào cũng được thì coi chừng bị cái ách nạn gọi là cạm bẫy oán thần trai chủ, người ta cài, do cái nhân quả của chính mình tạo ra. Gạt họ thì bây giờ họ gạt lại, họ gạt đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng vàng vàng gì đó. Nhất là những vị ác thần, người ta có chút thần thông, ta đưa ra một hình ảnh nào đó mình tưởng là Phật, mê vào đó, chấp vào đó, coi chừng bị nạn. Mong chư vị hiểu cho. Còn khi mà chúng ta theo A-di-đà Phật thì đây là cái quy luật tiếp độ vãng sanh của A-di-đà Phật. Được mười phương pháp giới chư Phật hộ niệm, được chư thiên long hộ pháp bảo vệ, không ai dám giả dạng. Mong chư vị hiểu được như vậy, cho nên chúng ta đi đúng khỏi bị lạc, chứ không phải là phân biệt chấp trước. Thấy bất cứ ai cũng bình thản, tục niệm Phật chờ A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Đây là cái câu vô cùng mấu chốt. Như hôm trước chúng ta gặp một vị phát minh ra cái phương pháp là hộ niệm cho thân trung ấm. Ngài đó đưa ra tới hàng trăm cảnh giới như vậy. Cảnh giới này, cảnh giới nọ, cảnh giới thiên, cảnh giới thần, cảnh giới ma, cảnh giới quỷ, cảnh giới Phật này, Phật nọ, cả hàng trăm như vậy. Mà đem đến giảng giải cho bệnh nhân thì chết rồi, nhất định chết rồi. Còn cái phương pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông là chỉ có hai vấn đề. Một là A-di-đà Phật. Hai là không phải A-di-đà Phật. Đơn giản cụ thể. Không phải A-di-đà Phật là cảnh giới chúng ta không để ý tới. Không đi theo. Không chấp trước vào. Cứ mặc nhiên niệm Phật. Khi A-di-đà Phật hiện thân, ta đi theo A-di-đà Phật. Như vậy rõ ràng. Chỉ có hai vế, một không phải A-di-đà Phật, ta không để ý tới. Hai, A-di-đà Phật đến, ta đi về Tây Phương. Cho nên tâm của người bệnh sẽ dễ định, không bị rối. Còn nếu mà chúng ta giảng giải nào là pháp giới này, pháp giới nọ, cảnh giới này, cảnh giới nọ, chính ta chưa biết đó là thực hay giả, mà giảng cho người bệnh sắp chết. Vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cho nên mong chư vị hiểu rõ ràng như vậy thì vững vàng. Và Phật ứng hiện giống như tấm hình của ban hộ niệm treo trước mặt. Cho nên thường thường đi hộ niệm còn cái tấm hình Phật càng lớn càng tốt. Chúng ta chỉ người bệnh cứ nhìn đó, nhíp tâm vào đó niệm Phật thì tự nhiên cụ thể, không có gì gọi là mơ hồ. Câu B, dặn người bệnh chỉ được đi theo Phật và Bồ Tát mà thôi, không được đi theo ông bà quyến thuộc. Đúng hay sai? Sai vô cùng. Ông bà quyến thuộc hiện thân ra rất nhiều, rất nhiều. Nhiều người khi mà trước khi lâm chung thường thấy ông bà cha mẹ hiện thân nhiều lắm. Vì người ta không biết cho nên tham chấp vào đó, vô tình bị cạm bẫy của oán thần trái chủ. Và xin thưa thẳng với chư vị, thường ông bà cha mẹ hiện thân ra cũng do chính vì ta mê muội mà thôi. Vào những ngày giỗ ngày quải cứ thắp nhang vái lạy ông bà gì đó, tổ tiên gì đó về gia trì bảo vệ, cho nên thành ra cái tâm mình cứ dính vào đó, bị oan thần trai chủ giả dạng. Chứ không có ông bà cha mẹ nào mà hiện thân về gia trì cho mình. Mà nếu thực sự có ông bà hiện thân ra thì ông bà đang ở trong cảnh đọa lạc, chứ không có gì khác. Mong chư vị hiểu được như vậy. Đừng có vang vái những điều này, không tốt. Nếu mà dặn chỉ theo Phật Bồ Tát thì nhất định bị cạm bẫy. Tại vì Phật nào đây, Bồ Tát nào đây, một vị phóng quang tới đó đó xanh xanh bay Phật với chúng ta, nghĩ là Bồ Tát Quan Thế Âm. hồi giờ mình có thấy Bồ Tát Quan Thế Âm đâu. Có những người nghĩ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giá ra đó đó xanh xanh vàng vàng bay bay như vậy, ngồi như vậy, ta nghĩ rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ thực ra người nào đã chứng mắt thấy được Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đâu, hoàn toàn là giả. Mong chư vị nhớ cho rõ để mà đi cho đúng, đừng nên sơ suất mà bị nạn. Những cái điểm này xin thưa với chư vị là rất nhiều người bị với những cái pháp tu tự lực, rất dễ bị vướng ách nạn này. Nếu mà hàng căn cơ cao thượng thì chúng ta không nói tới. Còn cái hàng phàm phu chúng ta mà tự lực tu chứng, thường thường đưa đến cái chỗ vọng tưởng nặng lắm. Tức là chư tổ nói là gọi là vì quán tưởng sai lầm. Tâm chúng ta thô thiển, căn cơ chúng ta hạ liệt. Lấy tâm thô mà quán cảnh diệu, thì cái cảnh diệu đó là do tâm thô mà nó hiện ra, cảnh giới giả. Xin thưa với chư vị, cảnh giới giả ứng hiện ra làm cho những người mà hạ căn tự lực quán tưởng bị nhiều lắm, bị nạn nhiều lắm. Ngay như vừa rồi đi qua bên Âu Châu, cũng một vị vì quán tưởng mà bị nạn. Cho nên ngay trong pháp niệm Phật là pháp mà được chư Phật gia trì, Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, nhưng mà chư tổ vẫn ngăn cấm chúng ta trong thời đại này đừng nên quán tưởng. Tức là cái ngồi rồi suy nghĩ quán tới những cảnh nào là cảnh thiên, cảnh trời, cảnh đất, quán A-di-đà Phật hiện thân tiếp dẫn, cứ quán. Quán đầu thì ứng ra đó, mà ứng giả không thực độc. Mong chư vị nhớ trực kỹ để mà thực hành, đừng nên sơ ý. Câu C, cần giữ tâm thanh tịnh, bình thản trước mọi cảnh giới để tâm tức tự chuyển hóa theo duyên. Đúng không chư vị?
Sai.
Sai luôn. Thường thường là giữ tâm thanh tịnh, bình thản trước mọi cảnh giới là cái cách tu của những người tự lực. Còn khi chúng ta tu niệm Phật thì lúc nằm xuống luôn luôn nghĩ nhớ đến A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật chứ không phải bình thản mọi cảnh giới. Gặp tất cả mọi cảnh giới, mặc kệ, cứ thành tâm nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật. Không phải là không cầu không tưởng, mà thực ra là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cầu A-di-đà Phật lai nghinh tiếp độ. Ta rõ ràng có cầu, có định đàng hoàng, định vào cầu A-di-đà Phật, chờ A-di-đà Phật đến đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng. Cho nên cái phương pháp của Tịnh Độ Tông đâu đó đã hết, cụ thể hết, nhất là pháp môn niệm Phật chỉ cho người vãng sanh. Làm đúng đi, vãng sanh. Bao nhiêu nghiệp chướng đã tạo ra trong quá khứ trùng trùng, ta được quyền bao lại, gối lại. Chỉ còn trong giờ phút đó, tâm ta định vào câu A-di-đà Phật, quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cứ nhìn A-di-đà Phật, nhiếp tâm ma niệm. Niệm không được thì đại chúng niệm mình phải niệm theo, thành tâm buông hết tất cả mọi chuyện. Chỉ có vậy mà thôi. Người nào trong lúc xả bỏ báo thân làm được chuyện này, nhất định được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A-di-đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.